Kính thưa quý vị thính giả, giờ của mẹ, xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Aquila do ngữ nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Nguyễn Sang
và Tuyết Trang.
Phần thứ 8, chương 5. Thiên sứ Gabriel báo tin mẹ Maria về trời.
Mẹ Maria đã tới tuổi 67, nhưng cử chỉ và hành động không chút chậm chạp, không bị ảnh hưởng tuổi tác. Mẹ vẫn tiếp tục các chuyến đi, lửa yêu thương nơi trái tim không chút giảm bớt. Việc gia tăng công nghiệp từ giây phút đầu tiên bẩm thai vẫn tiếp tục mỗi giây phút suốt đời. Các đặc ân, thánh sủng, biệt đãi của Chúa làm cho mẹ hoàn toàn giống Chúa và thuộc về thần linh. Lòng yêu mến khát vọng nồng cháy nơi trái tim cực tinh khiết, không để cho mẹ giây phút nào nghỉ ngơi ngoài trung tâm tình yêu của mẹ. Mẹ kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi bằng những mối quan kết mật thiết nhất đã tới độ tột đỉnh. Trái đất bị tội lỗi loài người làm cho không xứng đáng duy trì kho tàng thiên quốc, không còn chịu đựng thêm được nữa sức căng thẳng do việc giữ mẹ Maria ở xa Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha hằng hữu thiết tha trông chờ ái nữ duy nhất đích thực. Thiên Chúa Con mong mỏi hiền mẫu yêu dấu, Chúa Thánh Thần mong mỏi người yêu dấu tuyệt vời. Các thiên thần nao nức trông chờ và các thánh nóng lòng trong đời mẹ. Các tầng trời nín thở trông chờ sự hiện diện của Đức Nữ Vương trời đất, đấng sẽ làm cho các nơi đó trang hòa vinh quang bằng nhan sắc và sự hân hoan của người. Sự hiện diện thiết yếu của Đức Hiền Mẫu và nữ giáo sư tuyệt vời vì phúc lợi cho con cháu A-dông là nguyên nhân giữ mẹ còn ở lại với giáo hội nơi trần thế.
Thiên Chúa Ba Ngôi phái tổng lãnh thiên thần Gabriel cùng với nhiều thiên thần khác báo cho mẹ Maria biết thời điểm chấm dứt cuộc đời trần thế và chuyển sang cuộc sống vĩnh cửu của mẹ. Thiên sứ Gabriel cùng với phái đoàn xuống nhà tịch ly, đi vào phòng cầu nguyện của Đức Nữ Vương. Các ngài thấy mẹ Maria đang phụ phục theo hình thánh giá, cầu xin Chúa thương xót kẻ tội lỗi. Nghe tiếng nhạc thiên quốc và thấy các thiên thần, mẹ quỳ thẳng lên để nghe thông điệp và bày tỏ lòng kính trọng đối với vị sứ giả thiên quốc và các bạn đồng hành của ngài. Các thiên thần trong ánh huy hoàng rực rỡ đứng chung quanh mẹ, cách hoan hỷ và kính trọng. Mỗi thiên thần cầm chiều thiên và nhành thiên tuế. Mỗi chiều thiên và lá thiên tuế tiêu biểu cho phần thưởng khác nhau với những vẻ đẹp và giá trị khôn lường sẽ được phong ban cho Đức Nữ Vương, các thiên thần.
Thiên sứ Gabriel chào mẹ Maria bằng kinh kính mừng Maria và thêm: Thưa Đức Nữ Vương của chúng thần, Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh phái chúng thần tới báo cho Đức Nữ Vương biết thời điểm kết thúc cực kỳ hạnh phúc cuộc lữ hành và lưu đày của người trong cuộc sống trần gian. Thưa Đức Nữ Vương, chẳng bao lâu nữa sẽ tới ngày giờ người khao khát trông chờ. Ngày giờ đó người sẽ qua cái chết tự nhiên, đi vào chiếm hữu cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đợi người trong vinh quang bên hữu Thiên Chúa của chúng thần, con cực thánh của người. Đúng 3 năm nữa, kể từ ngày hôm nay, Đức Nữ Vương sẽ được rước về thiên đàng, được rước vào sự vui mừng vĩnh cửu của Chúa, nơi mọi thần dân thiên quốc tha thiết trông chờ sự hiện diện của người.
Mẹ Maria nghe thông điệp này xiết bao vui mừng, với tinh thần khiêm tốn, yêu mến tột đỉnh. Mẹ lại xách mình xuống đất và đắc bằng cũng chính những lời mẹ đã nói khi ngôi lời nhập thể. Xin hãy đón nhận nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi như lời Ngài. Kế đó, mẹ yêu cầu các thiên thần và là thừa tác của Đấng Tối Cao giúp mẹ tạ ơn vì tin hết sức vui mừng hoan hỷ này. Mẹ Maria luân phiên với các thiên thần sốt mến Seraphim và các thiên thần khác đáp ca chúc tụng Thiên Chúa. Sau khi chấm dứt phần ca hát chúc tụng tạ ơn và lần nữa tỏ lòng khiêm tốn, mẹ Maria yêu cầu các thiên thần xin Chúa chuẩn bị mẹ chuyển từ đời sống trần gian hay chết sang cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ cũng xin tất cả các thần thánh trên thiên đàng cầu xin cùng ý nguyện đó. Các thiên thần hứa và vâng lời mẹ Maria trong mọi sự. Tới đây, thiên sứ Saria và các thiên thần tùy tùng từ biệt mẹ.
Sau khi các thiên thần đi khỏi, mẹ Maria sắp mình ôm đất, vì đất là từ mẫu chung cả loài người. Mẹ nói, hỡi trái đất, tôi cảm ơn người, như tôi phải làm, vì tôi bất xứng mà người đã nâng đỡ tôi suốt 67 năm. Người là thụ tạo của Đấng Tối Cao, người đã nâng đỡ tôi theo thánh ý Thiên Chúa. Bây giờ, tôi nhờ người giúp tôi trong những ngày còn ngự trên người, để như tôi đã được tạo dựng từ người và trên người, qua người và từ người, tôi có thể được nâng lên thị kiến đấng tạo hóa của tôi.
Mẹ Maria cũng nói với các thụ tạo khác, hỡi các tầng trời, các tinh tú và thiên thể được bàn tay đấng yêu dấu của tôi tạo dựng. Các người là nhân chứng trung thành, tuyên xưng sự cao cả và đẹp đẽ của Thiên Chúa. Các người hãy giúp tôi để, nhờ các đặc ân Thiên Chúa, tôi có thể làm cho cuộc đời tôi được trọn lành bao lâu còn ở trần thế. Hầu tôi có thể biểu lộ lòng biết ơn đối với đấng tạo dựng tôi và các người.
Được Thánh Gioan đồng ý, mẹ Maria rời khỏi nhà tiệc ly, có thánh sử và các thiên thần hộ vệ tháp tùng, để chào từ biệt các thánh địa trước khi mẹ về thiên đàng. Trong dịp này, các thiên thần hiện ra với mẹ trong vẻ đẹp lộng lẫy rực rỡ. Chẳng khác gì các ngài cảm được niềm vui đặc biệt khi tháp tùng mẹ trong chuyến đi cuối cùng trước khi mẹ về thiên đàng. Mẹ Maria thăm viếng tất cả mọi thánh địa, kỷ niệm ơn cứu chuộc, đánh dấu từng nơi bằng nước mắt tràn trề. Mẹ nhớ lại từng kỷ niệm đau buồn về những khổ hình con mẹ đã chịu tại mọi nơi. Nồng nhiệt làm mới lại các hiệu lực ơn cứu chuộc. Mẹ tha thiết cầu nguyện cho tất cả mọi tín hữu, những người sẽ nhiệt thành tới kính viếng các nơi thánh này trong tương lai. Mẹ ở lại trên đồi Golgotha lâu hơn, xin con cực thánh mẹ ban đầy đủ các hiệu lực cuộc tử nạn cứu chuộc cho tất cả mọi linh hồn. Mẹ Maria cũng yêu cầu các thiên thần tiếp tục canh giữ thánh địa ơn cứu chuộc. Thánh Gioan chúc lành cho mẹ trong chuyến đi từ biệt cuối cùng này. Mẹ trở lại phòng cầu nguyện, đẫm lệ vì xót thương giáo hội và con cái còn ở trần gian. Tại tỉnh phòng, mẹ phủ phục cầu nguyện sốt sắng hơn và lâu giờ cho giáo hội. Mẹ cầu nguyện cho đến khi thị kiến Thiên Chúa Ba Ngôi được Chúa quả quyết rằng từ ngay tòa thương xót, Chúa đã nghe và chấp nhận các lời mẹ xin để trao chuốc lần chót sự thánh thiện cho các việc mẹ thực hiện. Mẹ xin Chúa cho phép từ biệt giáo hội.
Lạy Thiên Chúa Tối Cao đáng chúc tụng, Chúa Cứu Thế, Thủ Lãnh các Thánh và Người được tiền định, Đấng Bào Chữa, Đấng làm vinh quang các linh hồn, mẹ là con của giáo hội được gieo trồng và giành được do máu của con. Xin Chúa cho phép mẹ nói từ biệt. Mẹ giáo hội hết sức yêu thương cùng tất cả các anh em và con cái mẹ trong nhiệm thể giáo hội.
Hướng về nhiệm thể giáo hội, mẹ nói những lời sau đây trong hoan lễ.
Giáo hội Công giáo trong những thế hệ sắp tới sẽ được gọi là giáo hội La Mã, là mẹ và là bà Chúa của mẹ. Giáo hội là kho tàng đích thực của linh hồn, là nguồn an ủi duy nhất trong cuộc lưu đày, nơi ẩn náu và thoa dịu những vất vả cực nhọc, nguồn giải khuây, niềm vui và hy vọng và nâng đỡ mẹ. Mẹ đã sống trong giáo hội như các hành hương về quê cha. Giáo hội đã nuôi dưỡng mẹ. Mẹ đã nhận nơi giáo hội sự hiện hữu trong thánh sủng qua thủ lãnh là Chúa Giêsu Kitô, đấng là con và Chúa của mẹ. Các kho tàng và của cải do công nghiệp vô cùng của Chúa đều ở trong giáo hội. Giáo hội sẽ là con đường an toàn cho các con cái trung thành đi tới đất hứa. Giáo hội sẽ bảo vệ các tín hữu trên đường lữ thứ đầy gian nguy khó khăn. Giáo hội là thầy dạy muôn dân và phải được muôn dân kính trọng. Trong giáo hội tích chứa dư dật, các kho tàng vô giá chính là những lo âu, vất vả cực nhọc, những lăng mạ sỉ nhục, gian lao khổ cực, hành hạ, thánh giá và chết. Mà những thứ đó đã được thánh hiến bằng việc làm của Chúa Con Mẹ, đấng là nguyên thủy, là thầy và là thủ lãnh giáo hội. Các kho tàng này được dành cho những tôi tớ xuất sắc, bạn hữu chí thiết của Chúa. Giáo hội đã trang điểm và làm cho mẹ được giàu có bằng những kho tàng giáo hội, để mẹ có thể nhập tiệc cưới của Đức Lang Quân. Hỡi mẹ giáo hội hạnh phúc, giáo hội chiến đấu, giáo hội giàu có và dư dật kho tàng. Mẹ luôn dành trái tim và lòng ân cần lo lắng của mẹ cho giáo hội.
Bây giờ, tới lúc mẹ phải rời khỏi giáo hội, từ bỏ tình bầu bạn ngọt ngào của giáo hội để đi tới cùng đích cuộc sống trần thế. Hãy làm cho mẹ trở thành người chia sẻ tài sản vĩ đại của giáo hội. Hãy tắm mẹ trong máu thánh con chiên, máu thánh được tích trữ trong giáo hội để làm phương tiện mãnh liệt thánh hóa muôn dân tới tận thế. Mẹ nguyện dâng hiến ngàn lần sinh mạng mẹ nếu đem về cho giáo hội được mọi quốc gia và dân tộc, để họ vui hưởng các kho tàng của giáo hội. Hỡi giáo hội yêu dấu, danh dự và vinh quang của mẹ, mẹ sắp sửa từ biệt giáo hội trong cuộc sống trần gian. Mẹ ước nguyện trong cuộc sống vĩnh cửu mẹ sẽ thấy giáo hội vui mừng trong sự hiện hữu tốt lành. Từ thiên đàng, mẹ sẽ yêu thương nhìn xuống giáo hội, luôn cầu nguyện cho giáo hội phát triển, phồn thịnh và thăng tiến.
Sau khi nói lời từ biệt giáo hội, Đức Đại Sư Mẫu, mẹ đấng khôn ngoan, chuẩn bị đưa ra lời di chúc, ước nguyện cuối cùng. Khi mẹ Maria trình bày điều ước vọng khôn ngoan này, Chúa đã vui lòng chấp nhận bằng chính sự hiện diện của Chúa. Khi mẹ Maria đã thờ lại Thiên Chúa hằng hữu, mẹ nghe tiếng Thiên Chúa phán: Hỡi người yêu dấu được tuyển chọn của ta, người hãy lập di chúc cuối cùng như ước muốn. Ta sẽ công nhận và thi hành di chúc đó trọn vẹn với quyền năng vô cùng của ta. Mẹ Maria chìm đắm một lúc trong sâu thẳm của đức khiêm nhường, tìm biết thánh ý Thiên Chúa tối cao trước khi đạo đạt ý nguyện. Thiên Chúa Cha đáp ứng những ước nguyện khiêm tốn nhất của mẹ Maria: Hỡi ái nữ của Cha, ý muốn của con chắc chắn sẽ làm Cha hài lòng và chấp thuận. Vì con không thiếu công nghiệp cho các việc lành, khi từ biệt cuộc sống trần thế này. Cha không thể không thỏa mãn cho các ước nguyện của con. Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng nói với mẹ Maria lời khuyến khích như tương tự. Mẹ Maria rất thánh lập chi ngôn.
Lạy Thiên Chúa tối cao hằng hữu, con, một con trùng đất hèn hạ, với tất cả lòng tôn kính từ thẳm sâu linh hồn con tuyên xưng thờ lạy Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, ba ngôi riêng biệt trong một bản thể duy nhất và hằng hữu, cùng một uy quyền và trọn lành vô cùng. Con tuyên xưng Thiên Chúa là đấng tạo hóa duy nhất đích thực và là đấng bảo vệ muôn loài. Trước thiên nhan Chúa, con tuyên bố và nói lên ước nguyện của con như sau. Đối với những của cải đời này, con không có một thứ gì có thể để lại, vì con không bao giờ sở hữu hoặc yêu mến một thứ gì ngoài Chúa. Đấng là ước nguyện của con và là toàn thể sở hữu của con. Con cảm ơn các tầng trời, tinh tú, mọi thiên thể và mọi tạo vật ở các nơi đó, vì theo thánh ý Chúa, chúng đã nâng đỡ con, mặc dầu con không có công gì. Con tha thiết ước mong các tạo vật đó phụng sự, ngợi khen Chúa theo chức năng và nhiệm vụ được ấn định. Tiếp tục nâng đỡ các anh em đồng loại con, để các thụ tạo đó thi hành nhiệm vụ này hoàn hảo hơn. Con ký thác cho nhân loại quyền sở hữu và tối đa có thể quyền thống trị các thụ tạo đó mà Thiên Chúa cao cả đã ban cho con, để chúng có thể ngay bây giờ phục vụ nâng đỡ các đồng loại con.
Lạy Thiên Chúa của con, con ký thác linh hồn con trong tay Chúa. Linh hồn con thoát khỏi thân xác và mọi vật hữu hình, để linh hồn con có thể yêu mến, tôn vinh danh Chúa đời đời. Các công nghiệp và mọi kho tàng con đã giành được nhờ ơn Chúa qua các việc con làm, con để hết lại cho giáo hội, là mẹ và chủ của con, là người thừa kế còn ở lại trần gian của con. Con ước mong các kho tàng và công nghiệp đó được vĩ đại hơn nhiều. Con ước mong rằng, trước hết mọi thứ khác, các công nghiệp và kho tàng con để lại cho giáo hội góp phần vào việc chúc tụng thánh danh Chúa, đem lại việc hoàn thành thánh ý Chúa nơi trần gian cũng như trên thiên đàng. Mọi dân tộc nhận biết, yêu mến, tôn thờ Chúa là Thiên Chúa đích thực.
Kế đến, con dâng các công nghiệp này cho các chúa công của con, là các tông đồ, các linh mục, thuộc thế hệ hiện tại và mai sau. Xin vì các công nghiệp của con mà lòng nhân từ vô biên của Chúa có thể làm cho họ trở nên những thừa tác có khả năng, xứng đáng với chức vụ và địa vị, được đầy ơn khôn ngoan, nhân đức và thánh thiện. Nhờ đó, họ có thể soi sáng và thánh hóa các linh hồn được máu Chúa cứu chuộc. Còn hiến dâng các công nghiệp và kho tàng của con cho các con cái tận tụy, những người cầu khẩn và cầu cứu con, để họ có thể nhận được sự bảo vệ và ân sủng Chúa và cuộc sống đời đời. Con ước nguyện mọi phụng sự cùng vất vả khổ cực của con có thể làm cho Chúa xúc động xót thương tất cả mọi con cái ai dòng, để họ có thể thoát khỏi tình trạng tội lỗi. Từ giây phút này cho đến tận thế, con xin và ước nguyện tiếp tục cầu nguyện cho họ trước thánh nhan Chúa. Lạy Chúa và Thiên Chúa của con, ước nguyện cuối cùng của con là luôn luôn tuân theo thánh ý Chúa.
Khi mẹ Maria kết thúc di chúc, Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận và phê chuẩn. Chúa Kitô cho phép tất cả mọi điều đó được thực hiện. Chúa chứng nhận di chúc của mẹ bằng việc viết trong trái tim mẹ những lời này. Mọi việc được thực hiện đúng như mẹ ước mong và sắp đặt. Toàn thể nhân loại, con cháu A Dông, và đặc biệt là chúng ta, những người sinh ra trong luật thánh sủng, mắc nợ mẹ Maria rất thánh, ơn được thừa kế công nghiệp bao la của mẹ, và tất cả những điều được kể ra trong di chúc ngắn gọn, huyền nhiệm này.
Lời mẹ Maria.
Trong số các dối trá ngu xuẩn, ma quỷ đưa ra để lừa gạt thế giới, không có điều nào quan trọng hơn hoặc độc hại hơn việc quên đi giờ chết và phải ra trước tòa đấng phán xét trí công. Con của mẹ, con phải lưu ý rằng qua cửa này, tội lỗi đã vào thế gian. Gắn già Satan đã cố tìm cách thuyết phục người phụ nữ đầu tiên rằng bà sẽ không chết và không cần phải nghĩ tới điều đó. Do đó, vô số người khờ dại cứ tiếp tục bị dối gạt. Những người đó sống mà không bao giờ nghĩ đến cái chết phải đến, mà quên số phận khốn nạn đang chờ đợi họ. Để con không bị giữ chặt bởi tính ngoan cố không chịu sửa đổi của loài người, con hãy bắt đầu ngay bây giờ thuyết phục chính con rằng con không thể nào thoát khỏi chết. Con hãy nhớ, con đã nhận được nhiều mà trả lại quá ít, và việc phán xét sẽ hết sức nghiêm khắc, vì đấng phán xét đã quá sức rộng lượng ban cho con đặc ân và tài năng quá sức dư dật trong cuộc đời con. Mẹ không đòi hỏi ở con nhiều hơn, cũng không ít hơn những gì con mắc nợ Đức Phu Quân và Chúa của con, đấng luôn thực hiện những điều tốt lành nhất ở mọi nơi, mọi lúc, không bao giờ cho phép một sự quên sót, ngưng nghỉ hoặc cẩu thả nào.